đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin kính chào quý vị thính giả của SBS Vietnamese và hôm nay trong chương trình Những người trẻ khởi nghiệp, Young Entrepreneur, thì gần được mời đến đây anh Marky Dong và giấc mơ của anh mang tên Marky Atelier. Xin chào Marky đã nhận lời trong cuộc phỏng vấn với SBS Vietnamese ngày hôm nay. Quả thật là một vinh dự cho Tegan.
Dạ, trước hết thì cho phép em gửi lời chào đến chị Tegan và quý khán thính giả của chương trình SBS Vietnamese Những người trẻ khởi nghiệp.
Marky Atelier là một thương hiệu thời trang trẻ được ra mắt hơn 3 năm tại Úc và được gây dựng bởi nhà thiết kế Marky Dong. Ít người biết rằng đằng sau một thương hiệu là nhiều lần anh phải lay hoay giải những bài toán khó về kinh tế. Vậy thì để đối mặt với những thử thách khắc nghiệt và tìm được khách hàng trong một phân khúc thị trường rộng lớn, Marky đã làm như thế nào? Vậy thì trước hết thì gần xin hỏi là thương hiệu Marky Atelier có ý nghĩa như thế nào đối với em?
Thưa quý vị khán thính giả, khi mà đổi thành Marky Atelier thì thương hiệu của em được mang tên là Reflection. Đây là cái tên mà gắn liền với em ngay sau khi tốt nghiệp uni. Reflection là một thương hiệu streetwear unisex mà chị biết rồi đó, vào cái thời điểm đó là 2013, unisex là một cái khái niệm gì đó rất là mới mẻ đó với dân local. Thì cái gì quá mới thì người ta cũng khó mà chấp nhận, và thực sự lúc đó là em đã không thành công với thương hiệu Reflection. May mắn lúc đó là em đã học được nghề barista, làm cà phê, thì em mới đi làm khoảng chừng 2 năm đi. Em mới apply cho một cái job full-time designer ở vùng New Jersey. Nhưng mà đáng tiếc sau 6 tháng làm việc á, thì người ta không những không trả tiền lương của em theo hợp đồng nè, mà họ còn lấy luôn cái collection của em nữa. Mà cái điều mà funny á, là lúc mà ký hợp đồng á, là cái lý trí của em á, lúc đó nó nói cho em biết là họ không có đúng rồi, xâm thiên học không có đúng giữa cái bản hợp đồng này. Mà tại vì mình yêu nghề quá đi, mình mới tự lừa dối mình nói là thôi kệ đi, không sao đâu, chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Thì nói chung cái gì đến cũng sẽ đến, xài hết tiền xe viền trong vòng 6 tháng nè, phải nhờ sự trợ giúp từ ba mẹ lại nè, rồi quay ngược lại ngành làm cà phê nữa. Thì lúc đó là em coi như là em gần như là em give up luôn, fashion luôn rồi. Rất là may mắn lúc đó thì có một người chị, một người phụ nữ rất là đặc biệt. Cái người này á, cũng yêu thời trang, yêu nghệ thuật mà còn là một người luật sư nữa. Thì chị này mua một cái áo đầm trong bộ sưu tập Medusa của em. Sau đó chị này trở thành một người khách hàng rất là thân quen, lúc nào cũng support là cả luôn về vật chất lẫn tinh thần của em luôn. Thì sự ủng hộ của chị này mà em mới có can đảm tự tin mà gây dựng lại một thương hiệu thời trang riêng của em. Cái tên Marky Atelier có ý nghĩa là Marky chưa bao giờ từ bỏ thời trang, và thời trang cũng chưa bao giờ từ bỏ được Marky.
Vậy thì thực tế khắc nghiệt của ngành thời trang, đặc biệt là trong mùa Covid.
Từ trước khi mà Covid xảy ra thì Marky Atelier là một thương hiệu được tập trung vào những người chị doanh nhân thành đạt, những người phụ nữ mà yêu nghệ thuật và muốn mặc những cái gì đó một cách khác lạ. Thì đó là những cái phân khúc thị trường của em. Nhưng mà sau khi Covid xảy ra thì lúc mà em bị, trong thời gian em bị lockdown á, thì em cảm thấy là em, những người khách của em không thể mặc được, mặc đồ đẹp nè. Rồi em cũng không được mặc đồ đẹp nữa, phải mặc đồ ngủ suốt. Và mình mà buông bỏ thời trang thì lúc nào mình cảm thấy là mình không có tự tin, mình không có năng lượng tích cực để mình đi làm hoặc làm để mình làm cái gì cả. Cho nên em mới thay đổi cách em thiết kế, cách thay đổi em cách suy nghĩ về thời trang, và sau đó em mới rebrand Marky Atelier thành một thương hiệu tập trung vào đồ casual. Sau đó là em launch cái collection ngay mà khi Covid mà restriction mà được lift up á, là em launch casual đầu tiên và nó trở thành một cái viral cho đến tận bây giờ.
Wow, ok. Xin chúc mừng em đã kiếm được cái phân khúc thị trường của mình. Và những cái khó khăn nào mà khi em một mình run những cái show diễn thời trang đó tại nước Úc này, và đặc biệt là tại Sydney?
Thưa chị, trước hết thì cho phép em xin trả lời về phần mà production trước. Thì em sẽ lấy ý tưởng từ những cuộc sống thường ngày của em và cách mọi người ăn mặc, những người trên đường phố mà em nhìn thấy. Thì em mới thiết kế trên máy laptop và em chọn mẫu vải. Và may mắn là bên ngoại của em là kinh doanh về vải vóc và may mặc, cho nên là em sẽ gửi mẫu về Việt Nam cho bên gia đình em sản xuất. Bằng bếp lookbook này nọ thì em cũng kiếm luôn một team là những người bạn trẻ ở Việt Nam, là những người bạn này của em. Thì make up, hair, chụp hình là sản xuất luôn tại Việt Nam, ra lookbook luôn tại Việt Nam và ship từ Việt Nam qua Úc. Còn những cái fashion show mà em làm tại Úc này thì đa phần là em tự tìm đến họ, hoặc là họ nhìn thấy được những sản phẩm của em trên mạng xã hội như là Instagram và Facebook, và họ approach em. Người nào mà có uy tín với lại chương trình có chất lượng ok thì em mới đồng ý tham gia. Thì nói chung là show diễn thời trang run ở bất cứ nơi nào cũng đều đòi hỏi rất là nhiều tiền bạc và công sức của một tập thể lao động lớn lắm đó chị. Nhưng mà riêng Úc này á, riêng Úc này thì em thấy vấn đề tiền bạc rất là khó khăn, là tại vì kiếm sponsor cho fashion show rất là khó. Thứ nhất, cái thứ hai là label cost rất là cao, cho nên mà muốn mình set up một cái runway bình thường thôi đã rất là khó rồi, chứ đừng nói chi là một cái gì đó mà nó quá hoành tráng. Nhưng mà em thấy không có nghĩa là không có ai làm, chẳng hạn như dùng Western Sydney của mình nè, thì em có bạn Thủy Nguyễn, bạn này là người Việt đẻ ra tại Úc, thì bạn đó đã thành lập được Western Sydney Fashion Festival, năm nay là năm thứ năm, và đây là một runway mà em rất là support và yêu quý, là tại vì bạn dám làm và đã làm được 5 năm rồi. Cho nên đây là cũng là một bạn mà em nghĩ là rất là thành công trong cái ước mơ của mình. Covid không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của các thương hiệu thời trang bán lẻ, mà còn ảnh hưởng rất là lớn đến những thương hiệu luxury lớn. Thì giống như chị biết, tại vì mình không có event, mình không có cơ hội để mình ra ngoài đường hoặc tham dự những buổi tiệc, cho nên những cái đồ hiệu cao cấp này nọ cũng đều bị mất khách. Và hơn nữa, nó còn thay đổi luôn thói quen mà sinh hoạt của người tiêu dùng nữa. Thì ngày xưa người ta ưa chuộng thương hiệu thời trang nhanh, tại vì nó rẻ nè, nó đẹp, mặc dù chất lượng thì không cao. Nhưng mà bây giờ á, thì người ta lại quan tâm hơn đến những thương hiệu có tính chất bền vững, tại vì mặc được lâu, mặc được nhiều lần. Quan trọng là người ta khe luôn cả cái thương hiệu đó, làm có chịu trách nhiệm luôn đến với cái quá trình sản xuất của họ hay không, nghĩa là họ phải biết bảo vệ môi trường nữa.
Chị đồng ý với cái điều mà em nói.
Dạ đúng rồi. Thì sau khi đợt Covid này á, lúc mà em bị lockdown đó, giống như em nói chị, em cũng tự bẻ hướng của Mắc Hiệp thì sang một cái hướng khác, đó là hướng đồ casual. Và em không nghĩ là lúc mà em sáng tạo ra cái hình in mà gọi là MD monogram, là MD có nghĩa là stand for Mắc Hiệp đúng không? Monogram là hình in mà lặp lại, thì nó trở thành một cái hiện tượng viral trong cộng đồng người Việt đến như vậy.
Vậy thì em có thể chia sẻ với quý vị khán giả là tầm nhìn của em về thương hiệu của mình trong vòng 5 năm tới. Em muốn mang thương hiệu của mình đi xa tới đâu?
Dạ thưa chị, cái mong ước của em trong vòng 5 năm tới đó là em muốn mỗi gia đình người Việt tại Úc là đều biết đến thương hiệu của Mắc Hiệp Atelier. Thì chỉ nếu mà em đạt hết được cái target này của em mới có đủ can đảm để đánh lên những cái cộng đồng bạn láng giềng. Tại vì người Việt mình á là chính là nguồn gốc của em, mà nếu mà tụi em không thành công đinh trong cái cộng đồng của mình thì đừng nói chi đến suy nghĩ đến những cái cộng đồng khác. Em thì em muốn được có cơ hội được xuất hiện nhiều hơn trong những cái event của cộng đồng. Và nếu mà em được thành công vậy thì em muốn, tại vì trên mạng xã hội của em á, thì em có một anh người Việt, anh cũng có một cái mạng, một cái foundation gọi là để support cho những người trẻ khởi nghiệp mà bị problem gì mental health. Thì em muốn đóng góp vô cái quỹ này, tại vì em cũng đã từng bị problem with depression, và cũng có lúc em cũng muốn như là tự tử này nọ chẳng hạn, nhưng mà em đã overcome được cái problem đó. Nhưng mà không có nghĩa là ai cũng có thể làm được như vậy. Thì nên nếu mà sau này có thể là em có thể chưa thành công được như những cái gì em expect, nhưng mà em cũng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào cái foundation này.
Thật ra trong những cái ngành kinh doanh, và đặc biệt của em là vừa phải kinh doanh vừa phải sáng tạo, thì nó rất là khắc nghiệt và khó khăn. Em nghĩ sao về cái suy nghĩ này của một bạn trẻ, tức là cả hai người cùng ở một xuất phát điểm. Nếu như bạn có nền tảng gia đình tốt hơn cả về kinh tế lẫn thực tế cuộc sống, lẫn cái cách mà gia đình đã support cho bạn, thì cái bệ phóng của bạn sẽ tốt hơn, sẽ đi xa hơn và không bao giờ bị ngã trên thương trường.
Dạ, qua câu hỏi này hay nè. Nhận định này đúng cũng không đúng. Tại vì theo em nghĩ á, là tất cả những cái gì mà liên quan đến con người á, thì không có một khái niệm nào là đúng 100% và sai 100% cả. Bởi vì mình không phải là máy móc lập trình. Nhưng mà ngay cả máy móc đi chăng nữa thì sometimes nó vẫn bị cái error. Em có biết những người bạn sinh ra trong một cái gia đình là thừa kế được cái kinh tế và kinh nghiệm từ cha mẹ làm kinh doanh, và các bạn này cũng đã rất thành công trong cái sự nghiệp riêng của mình. Nhưng mà có việc bị ngã thì chắc chắn sẽ bị ngã và học hỏi và tiếp tục. Thực tế cái xã hội người ta không có cần khe là mình có ngã không, là mình có bị cái gian khổ như thế nào. Thế người ta nhìn vô là bây giờ bạn đang ở đâu, doanh nghiệp bạn như thế nào, và trong cái mạng lưới quan hệ của bạn, bạn có nằm trong cái mạng lưới của họ hay không, đó là những gì mà họ quan tâm. Nhưng mà đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, em nghĩ là một phần nhỏ trong một cái bức tranh khởi nghiệp thôi chị. Tất nhiên cũng không có thành công nào giống thành công nào cả. Miễn sao là mỗi ngày á, mình cảm thấy là mình tiến bộ hơn ngày hôm trước, là em nghĩ là mình đã thành công rồi. Thì có một câu nói mà em cảm thấy là em lúc nào cũng sử dụng như là một cái kim chỉ nam của em vậy đó. Có nghĩa là muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác không ai chịu được. Nếu mà mình đã có được cái giấc mơ của mình, chỉ có bản thân của mình hiểu được mình là ai, mình cần gì và mình cần phải làm những cái gì để mà biến giấc mơ đó thành hiện thực, thì mình chỉ có việc nhìn thẳng và những cái áp lực mà mình xảy ra xung quanh mình lúc mà mình tiến đến giấc mơ của đó là mình bắt buộc mình phải chịu nếu mà muốn tới giấc mơ đó. Cho nên mình không thể nào mà mình nhìn nghiêng nhìn dọc được. Cho nên đây là một câu nói mà em lúc nào cũng rất là tâm đắc.
Thì thông qua chương trình này, chị Tegan chúc cho Maki Dong cũng như là thương hiệu Maki Atelier của em mỗi ngày một thành công hơn và được sự ủng hộ của rất là nhiều những người Việt nói riêng và tất cả những bạn bè trên thế giới nói chung. Xin cảm ơn Maki đã đến với buổi phỏng vấn những người trẻ khởi nghiệp của SBS Vietnamese.
Dạ, em xin cảm ơn chị và chương trình SBS Vietnamese những người trẻ khởi nghiệp.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.